Sứ đạo vô vi xin trân trọng giới thiệu Tu là tự nhiên và hồn nhiên. Chân tu là gạt bỏ tất cả mọi sự tranh chấp. Tu là tự nhiên và hồn nhiên mà Đức Thầy Lương Sĩ Hằng thường nói. Phải thực hành đúng, đêm đêm làm như vậy là nó đi tới. Ngày ngày chúng ta phải tu, giờ giờ chúng ta nghĩ chuyện tu thì từ đó nó sẽ đi tới sự quân bình tốt đẹp. Đức Thầy thường nhắc nhở, chân tu là gạt bỏ tất cả mọi sự tranh chấp. Một cuộc cách mạng của tâm linh thế nào cũng có sự biến chuyển của gia can. Tu là giúp một tội hồn tiến hóa, quý hơn để cho nó chìm. Đức Phật Thích Ca đi tu cả gia đình, toàn quốc phản đối, nhưng ý chí của Ngài là vô cùng thanh thoát. Chúng ta tu biết bao nhiêu sự chống phá, nhưng mà rốt cuộc cũng quy hàng tâm thanh tịnh của chúng ta. Duyên đến với chúng ta, nó hợp với trình độ chúng ta, ngày, tháng, năm đó, chúng ta phải học bài đó để chúng ta tiến. Cái phước đó chúng ta sẽ chia sẻ cho chung quanh vì chúng ta không phải eo hẹp. Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã nhắc nhở, nếu ở đông người mà chúng ta ý thức được tiềm tịnh trong động, cố gắng tu đi hay hơn một người ở một chỗ mà không bị sự kích động và không kiểm chứng được sự tiến hóa của chính mình. Có nhiều người có phước, họ sung sướng đầy đủ không lo âu, đó là họ tu từ nhiều kiếp, bây giờ họ phải hưởng. Nhưng mà hưởng không tiếp tục tu thì không rõ hành trình tiến hóa. Chúng ta tới đây để tiến hóa, để học hỏi cho phần hồn tiến hóa. Chứ không phải tới đây đứng đây, chúng ta không thể ở đây mãi mãi. Một thời gian thôi rồi chúng ta phải ra đi. Càng tu càng nhẹ, khối óc nó càng nhẹ, cái duyên sẽ đến với mình. Cái duyên của cộng đồng phát triển hướng về chư Phật nó có hết. Rất có trật tự mà con người không chịu hành, mà nói lý không bao giờ đạt được điều gì hết. Phải hành mới thấm thía những lời giảng, chân lý là bình đẳng, chân lý điều hòa đồng. Chúng ta tu là nghe lời chân lý phải thực hành mới đến đích. Nghe lời chân lý để sửa mình tiến hóa, đó là điển, nó mới khai thông được khối óc. Tu thì phải một đường, tiến về minh giải thanh khí điển hóa sanh vạn vật. Và chúng ta nhờ thanh khí điển để đưa chúng ta tiến đến cõi huyền vi thật sự. Là cái nhỏ nhất chúng ta cũng phải thấy thì chúng ta mới quán thông. Chúng ta tu để khôi phục trật tự. Tâm tôi phục vụ tối đa như tình trời Phật. Tôi giúp người ta mà tôi không kể công. Vì tôi có sức khỏe hơn người thường. Nhờ tôi thiền tôi hấp thụ được chấn động vũ trụ quan. Và tôi khai triển tâm thức từ bi của chính tôi. Tại sao Đức Thầy nói đời có nhân đạo, đạo có thiên đạo. Nhân đạo được mới có thiên đạo. Vô cổ bất thành kim, vô kim bất truy cổ là như thế nào? Đời đạo song tu và buông bỏ có mâu thuẫn không? Sau đây là trích lược lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta hiểu thêm về đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Dạ, anh này á, ảnh là một người con độc nhất ở trong gia đình. Năm nay ảnh khoảng 24 tuổi. Ảnh xin hỏi Đức Thầy là ảnh còn một người mẹ. Mẹ ảnh bảo ảnh phải cưới vợ. Nhưng mà tâm của ảnh á, thì cương quyết muốn không cưới vợ để tu luôn. Để đi theo con đường đạo. Không có muốn lấy vợ. Xin nhờ Thầy minh giải.
Khi hiểu được nhân quả, cương quyết lo tu, đó là người khôn. Còn không chiều theo tình đời hiếu thảo thì phải thọ nghiệp. Đó cũng làm vui cho gia đình được. Nhưng mà thọ nghiệp rồi sau này mình phải tự giải, nó hơi chậm hơn. Trai lớn lên cưới vợ, gái lớn lên gả chồng. Cái đó là luật tự nhiên của vũ trụ này. Mọi người đều phải làm nhiệm vụ để học hỏi, đó là đối với người không tu. Không tu phải nhờ sự kích động và phản động của gia can để cho họ thức tâm, họ mới biết trời Phật, họ mới biết ông bà cha mẹ, họ mới biết phần hồn họ vô sanh. Cho nên cái chuyện mà cản người ta cưới vợ, cản người ta lấy chồng, không có ông trời nào cả. Đó là luật của vũ trụ này. Nhưng mà vẫn học để tiến hóa. Khi mà lỡ lấy chồng rồi, lỡ lấy vợ rồi, thì hết sức thương yêu vợ, thương yêu chồng. Nhờ trời đất mới hành hình thành được chúng ta ngày hôm nay. Và cái tình yêu thương vô bờ bến của Thượng Đế đã ban ánh sáng, ban thanh khí, ban thực phẩm hằng ngày hỗ trợ cho tâm thức cho chúng ta tiến hóa. Thì chúng ta phải hết sức nhịn nhục đối xử với vợ, đối xử với chồng, không nên hỗn ẩu, và vượt qua cái tâm thức sân suốt của chính mình, trở nên tâm tối, sân si, buồn tủi, khó tiến. Những người có dịp tu và dũng ý lực mạnh mẽ, dũng cảm lo tu, tức là người đó muốn tiến về đại giác, làm đại sự ở tương lai, cũng là phục vụ quần sanh. Thay vì phục vụ có một hai người trong gia đình, nhưng mà người tuổi trẻ mà chịu tu sau này phục vụ được nhiều người. Đó là một cái ý chuyển lành của mọi người, tự ý thức và tự chọn. Thượng Đế ban cho mọi người một sự sáng suốt thanh trong tâm, coi chúng ta bằng lòng sử dụng lãnh vực nào. Nếu chúng ta sử dụng lãnh vực từ bi thì chúng ta buông bỏ tình đời để chống trở về với lãnh vực từ bi. Lúc đó trí nhớ khác, đầu óc khác, sáng suốt minh mẫn hơn hồi xưa nhiều.
Thưa Thầy, trong quá trình hành pháp của con, lúc được điển rút điều thì không thấy ánh sáng. Lúc sau này ánh sáng thường thì điển lại không rút thường. Con thích vừa có điển rút lại vừa có ánh sáng. Như vậy con có tham hay không? Nên chọn một trong hai ứng chứng nào?
Tu là tự nhiên và hồn nhiên, không phải muốn, phải thực hành đúng. Đêm đêm làm như vậy là nó đi tới. Con thấy làm người ngày ngày ăn cơm, con ăn biết bao nhiêu ngày rồi, mà biết bao nhiêu chén cơm rồi mà ngày ngày cũng đòi ăn cơm. Thì chúng ta tu cũng vậy, ngày ngày chúng ta phải tu, giờ giờ chúng ta nghĩ chuyện tu, thì từ đó nó sẽ đi tới sự quân bình tốt đẹp.
Thưa Thầy, người bạn của con chưa có thiền bao giờ, nhưng mà lúc nào nằm mơ cũng thấy mình bay đây bay đó, và cảm thấy rõ ràng mưa gió, cũng có lúc thấy mình bay chạy rất nhanh, xin Thầy cho biết tại sao?
Đó là những người không phải là ở mặt đất này, là bây giờ mới là tu. Có nhiều tu, nhiều người tu đã nhiều kiếp rồi. Cho nên bên Phật Pháp có luật nhân quả để chúng ta thấy, nhìn mặt kiếp này thấy kiếp trước đã tu được bao nhiêu. Với người sáng suốt nhìn thấy rõ. Cho nên có phước, tại sao họ cũng tuổi với mình mà họ lại sung sướng hơn, đầy đủ hơn, không có lo âu như chúng ta. Đó là họ đã tu từ nhiều kiếp, bây giờ họ phải hưởng. Nhưng mà hưởng không tiếp tục tu thì không rõ cái hành trình tiến hóa. Chúng ta tới đây để tiến hóa, để học hỏi cho phần hồn tiến hóa, chứ không phải tới đây đứng đây đâu. Nhiều người tới đây muốn ở đây mãi mãi, không được đâu. Một thời gian thôi rồi phải ra đi.
Kính bạch Đức Thầy, có phải do nghiệp của con quá nặng hay những tiền kiếp con không tu mà bây giờ con hành pháp đã 19 năm mà chưa có ánh sáng? Trung bình bây giờ con ngồi khoảng 5 tiếng đồng hồ, làm sao để có được ánh sáng?
Cái đó không có nôn nóng, cứ nhịn nhục và tiếp tục như vậy nó sẽ có. Đường đi là dài, cho nên chúng ta phải nhẫn nhục để đi tới. Đừng nói rằng không có ánh sáng, chắc chắn tôi phải đạt được ánh sáng từ bi trong nội tâm tôi. Cứ dược thiền đi rồi sẽ đến.
Tu là cái chân tu. Chân tu là chỗ nào? Chân tu là gạt bỏ tất cả những sự tranh chấp. Chân tu tu mà còn tranh chấp, hiểu không? Bỏ tranh chấp. Khi mà ta bỏ được sự tranh chấp rồi, ta mới làm lành thả thứ. còn ôm sự thù hận tranh chấp không có tính tha thứ. Hai cái đó nó lộn xộn nó khùng, người tu khùng bị lộn xộn ai đó giết khóc. Bất cứ cái gì đến thì sẽ giết tha thứ sinh. Mình nói một câu nói ra muốn cho người ta tin, muốn nói một câu nói ra muốn cho người ta đạt được sự vinh quang tốt đẹp chứ không phải nhận chịu. Mình đưa đẩy đi rồi một cái bộ đi kiếm cái bộ đưa về cho các bạn không được giờ đâu, không được nói vậy.
Thưa Thầy, đại hội kỳ quan năm nay xinh đẹp giống y như cảnh trời, chỉ chúng con tu như thế nào để được vào cảnh trời thật sự?
Chỉ khai mở khối óc chúng ta thì chúng ta bước ra là cảnh trời đó. Nó cũng giống như ở đây, thấy nó cũng đẹp như vậy, nhưng mà nó là xi măng trắng chứ không phải là tuyết đâu.
Một điều nữa trở ngại cho tu hành của con là khi con vào đây con đi tu thiền thì vợ con nó cản trở nặng quá. Có nhiều bữa nó đợi vô nó phá nhà thiền. Nó nói rồi con mời nó vô đây để gặp thầy thì nó nói không dám vô. Vô nó sợ mê nữa. Rồi con giải thích nó không nghe gì, có cách nào giải được không?
Cái đó là cái chuyện, nó cũng là một cơ hội cho anh tu. Một cơ hội cho anh tu, cũng như trước khi tôi tu cũng vậy. Là ông Tư bị chửi nhiều lắm, gia đình ghét lắm, ghét ông Tư lắm, bởi vì không biết ông Tư là cái gì. Và khi không chỉ cái này nó về nhà cứ ngồi nhắm mắt vài thì cả gia đình người ghét. Nhưng mà lúc đó tôi hết sức nhiều và tôi đem gia đình tôi gặp ông Tư. Gặp ông Tư rồi về cũng chê, bởi vì tôi nuôi con chó nó còn sướng hơn nuôi ông. Nuôi ông ngồi ông cứ nhắm mắt, ông có đi làm hồi đó tôi nhất tâm, bởi vì ở nhà không biết là cái phần hồn tôi được đổi rồi đó, tôi phải nhất tâm từ tu, tôi có làm ăn. Đó là cái lỗi của cái phần hồn, cái nhiệm vụ được điêu luyện và bỏ tất cả công việc không có làm ăn để ở nhà tôi chửi mình đúng. Nên đây là những ân nhân dẫn độ cho tôi tiên, chứ không có phải là phải. Đây là thật sự là ăn nhau. Chống được nhiều chừng nào, sau này quý được nhiều chừng nào. Thì lúc đó tôi nói 10 năm sau tôi mới nói chuyện với mấy người. Và chỉ chờ mấy người đuổi là tôi ra ngoài đường tôi ngồi. Tôi xin ngồi trong một góc. Vì tôi biết người ta thương yêu tôi. Mới phá, bây giờ vợ anh cũng thương yêu anh. Mới rời anh. Vì hồi nào giờ cuộc đời của chị chưa có thấy người nào mà nói đi cùng kỳ vậy. Anh không nên trách, không nên trách gì. Nhưng mà anh nói rõ là biết rõ là bà thương tôi, muốn độ cho tôi, muốn tôi tốt hơn. Nhưng mà giờ tôi tốt hơn, vậy bà lại trách móc tốt chỗ nào? Tôi không nhậu nhẹt, tôi không chơi bờ, tôi không kiếm gái. Hỏi cái đó có lợi cho bà không? Thấy không? Mình cắt nghĩa tất cả những mọi phương diện lợi, sửa tâm sửa tánh. Bà thích cái nào tôi làm cái đó. Tôi giải thích cho biết. Cho hồi đó tôi cũng giải thích cho gia đình. Ngày nay tôi chịu ngồi một chỗ mà tôi viết nhật ký hàng ngày là cái chuyện hiếm có. Hồi tuổi trẻ tôi cũng ăn đi chơi, không khác gì anh ăn đi chơi không. Mà bạn bè đều là người giàu sang, có tiền dẫn đi chơi. Đó. Nhưng mà tôi chịu ngồi trong phòng mà tôi viết nhật ký của tôi để chuyện kiếm có. Cho nên bà nên nâng lên, sau này chồng bà sẽ giỏi và chỉ giúp đỡ được bà nhiều. Bà cũng tin vậy, từ cũng thả lắm lần. Nhưng mà về thấy cũng lạ, bởi vì khi mà tôi bị rung dịch đồ này kia cho nọ, cũng như anh Lâm vừa nói, người ta cũng vậy, trong mình nó rung á, thì tôi thấy thì sức tôi đi chạy. Mà tới cái giai đoạn đó là gia đình sợ. Nhưng này nó sắp tiên. Gia đình sợ lắm. Nhưng mà tôi cảm thấy sung sướng. Và họ nên hỏi chứ làm gì vậy? Và tôi ở trên một cái sàn, cái rầm ở trên lầu, và nó rung hết cả cái sàn như vậy. Làm gì vậy? Bỏ không điên rồi hả?
Không.
Chưa điên. Sung sướng. Nó là sung sướng. Vậy đó. Và đến bữa nào cũng đi chơi hết. Tới cái lúc mà cái luồng điện biết đi lên rồi á. Qua với bên trên là hết. Thành công. Rồi. Còn muốn động đậy một chút không được. Lúc đó mặt mày thay đổi rồi. Ở nhà tự nhiên mấy người kêu tôi bằng Phật. Mặt dễ thương, kêu bằng Phật, nói vậy đó. Kêu tôi là thần Phật. Kêu bằng thần Phật chứ không phải ông Phật, kêu thần Phật. Chập phá hoài, tôi không có giận, hết giận. Hồi trước khi tôi chưa tu là tôi dễ giận. Sau chập nếp tôi cũng có giận. Hết nghĩa, không xuống hết. Lúc đó cả gia đình thương nghe đó. Rồi bây giờ quý ghê, tất cả những người mà chống tôi bây giờ quý ghê. Đó, cho nên một cuộc cách mạng của tâm linh thế nào cũng có sự biến chuyển của gia ca. Nhưng mà anh đem cũng tu chưa em về thì chỉ đọc đi. Có không? Anh đem cũng tu chưa em.
Dạ có.
Anh đọc cái tiếng nghe.
Đọc lớn thì
không nghe. Dạ
một người khác.
Em hiểu định đã đọc anh.
Bởi vì anh giúp một tội hồn tiến hóa quý hơn là anh để cho nó chìm. Anh thấy không? Và anh nghĩ kể lại lịch sử của Thích Ca đi tu cũng vậy. Cả gia đình phản đối, cả toàn quốc phản đối. Anh mới có người phản, một người phản đối, chưa thấm thiết. Anh thấy không? Cái kia toàn quốc phản đối. Ông Thích Ca đi tu phải toàn quốc phản đối không? Ông ra rừng là ai cũng thấy đau khổ rồi. Trời ơi, thái tử của tôi mà ra rừng cho mũi cắn. Nhưng sao cho nói? Toàn dân cũng không nói. Rồi ý chí của Ngài là vô cùng thanh thoát. Ngài cũng không được. Cho nên bây giờ anh thấy đây là cái rừng. Có người chống anh là anh nghĩ Đức Thích Ca đang tu ở giữa rừng. Thì anh cũng đang ở giữa rừng. Biết bao nhiêu sự chống phá. Nhưng mà rốt cuộc thì phải quy hàng. Quy hàng cái gì? Quy hàng cái tâm thanh tịnh của anh. Còn nếu anh động nữa thì tọt loạn nữa. Anh hiểu không? Cho nên tại sao cái duyên nó đến với anh mà chưa đến với chị? Nó hợp với cái trình độ của anh. Ngày tháng năm đó anh phải học cái bài đó để anh tiến. Thì anh được phước rồi. Nhưng mà cái phước đó anh cũng chia sẻ cho vợ anh ở trường mạng. Anh đâu phải là eo hẹp hết.
Chúng ta có thể đạt đến quân bình dễ hơn khi ở một mình hay có đông người ở xung quanh?
Nếu ở đông người mà chúng ta ý thức được tôi tìm tịnh trong động, cố gắng tu đi, nó còn hay hơn người ở một chỗ mà không bị sự kích động và không kiểm chứng được sự tiến hóa của chính mình.
Sau đây là một câu hỏi của bạn đạo ở Việt Nam để ngày 7 tháng 11 1997. Kính gửi Đức Thầy, con là Nguyễn Hồng Cơ, cũng đang tìm hiểu về pháp lý. Nhưng có điều đáng buồn là con hành nghề sát sanh nhà. Vậy con có thể hành thiền được không? Kính mong Thầy chỉ giúp giùm con.
Tại sao phải sát sanh? Vì thấy mình mạnh hơn đối phương. Giết con thú để ăn và giết động thú để kiếm lợi. Rồi mình càng tu, mình thấy mình càng ngày càng yếu hơn con thú. Là yếu là mình giải bỏ chuyện thế gian, mình đi về trời. Thì mình không tranh giành chuyện thế gian, thì mình không có tiếp tục sát nữa. Người bán tôi Việt Nam tu, tôi kiếm mấy người bán thịt bán cá rồi dạy tu. Mấy người học chữ tôi ít muốn lắm. Kiếm mấy người đó tôi nói cho mấy chị nghe, tôi thư thét chị bỏ nghề bán thịt bán cá rồi chị nói đạo ngon lành, nói thật, nói cái gì chị thấy chị nói thật, nói vang vang chứ không có phải như người kia mượn sách lời này ông kia ông nọ nói, không có ông mượn sách của ai hết á. Mấy bà bán thịt rồi bà tu rồi bà bỏ bán thịt rồi bà nói chuyện đàng hoàng lắm. Tôi đón rước mấy người đó vô nhà tu với tôi nói chị mấy chị mới là người thật, chị khổ quá chị đi bán thịt. Chị làm ác mà chị không hiểu chị ác. Chị tu thời gian chị hiểu chị ác. Chị yếu hơn con thú có quyền trả thù. Lúc chị tu thanh nhẹ rồi chị không có quyền trả thù, chỉ có quyền cứu nó. Thì chị thực hành trong cái cứu khổ ban vui. Lúc đó thì trí chị mới sáng, tâm chị mới trực tiếp khai triển tâm linh cho chị. Lần lần mấy bà vui, mặt mày tươi tắn và bỏ cái nghề đó, là tu. Chị bán rau tôi cũng kêu vô tôi dạy tu. Tôi đưa tiền mua rau về bán, có lợi, giàu hơn tôi nữa, tôi mừng. Mình thử mà mình phải làm, coi thử mình hy sinh được không, giúp được người ta không. Người ta nghèo không có cơm ăn, tôi đi vô tôi nhà họ, tôi đi mua cái lu rồi tôi chỉ cho họ làm xì dầu, rồi tôi chỉ cách buôn bán xì dầu để lấy xì dầu nuôi gia can cho bầy con được đi học chữ ăn le, mà nuôi dưỡng cho gia đình tốt. Bây giờ tụi nó cũng đang ở Los, biết chữ ăn le, làm ăn được tốt, muốn nuôi tôi lắm. Vì ông già lúc chết ngay trên đời này chỉ có chú Tám thôi, không có ai mà thương mình hết á. Ông trước khi đi chết ông có dặn câu đó, nên tụi nó bây giờ muốn gặp tôi để nuôi, tôi không bao giờ cho gặp. Chuyện mình làm mà để mình thử tâm mình mà thôi. Tôi bỏ tiền, tôi khiêng vác cái lu, tôi còn chỉ ra làm ra xì dầu, chỉ cách buôn bán xì dầu mà giá đắt hơn người thường. Chỉ cách sao? Tôi nói ông phải bận cravat, in cặp với mang giày, tôi đánh bóng giày đàng hoàng, mang đi. Sách hai chai thôi, không có bán nhiều. Đặc biệt, tôi sách trùng rồi tôi chế đàng hoàng. Thì tới bấm chuông vô villa ra gặp ông chủ, gặp mấy người ở không gặp. Nói chuyện với ông chủ nghe. Tôi có một món quà đặc biệt là xì dầu chính đích thân tôi chế. Và cái này sẽ khỏe mạnh. Nó có loại vitamin gì đàng hoàng, bằng chứng chế ra cho ông coi. Ông ăn thử, nó không hại sức khỏe. Nhà giàu thì họ quý sức khỏe, mà cái của tôi không có bán rẻ. Bán 150 đồng một chai chứ, 5 đồng, 3 đồng như người chợ đúng mà. Nhà giàu họ thích mua mắt. Mua hai chai cũng đủ tiền, đóng tiền học cho con. Một ngày cứ bấm cái villa bán thôi. Vậy mà ông nghe lời tôi không làm được. Bài con có được đi học chữ, ngày nay nó thành tài. Rồi bà thấy ông này bán xì dầu hay quá, 150 chai bán được, tôi bán một gánh rồi bán đâu mấy chục đồng mà ông bán được 150 chai. Rồi bà cũng gánh xì dầu quá đi bán, bà thấy lời nhiều lắm. Tôi đi mua xì dầu cho bà, mua chịu cho bà bán rồi mới trả tiền cho hãng. Tôi chịu trách nhiệm, nhưng mà nuôi cả gia đình tốt. Cái chuyện mình làm phải trong thực tế và thực hành như vậy, được hay là không thấy rõ ràng, mình mới an tâm. Chứ nói khoác không được, tôi không thích nói khoác. Tôi làm, đã làm như vậy, và có kết quả như vậy, mình mới là người thật thâm tu. Chứ đời không xong mà đạo cũng không làm gì được. Đời đạo sống tu, đời có nhân đạo, đạo có thiên đạo. Nhân đạo được thì mới có thiên đạo. Chứ mình nên cấp thiên đạo của ông Phật. Ông nói nghe hay, bây giờ mình nói lại, mình chắc lắc à. Hai cái pi nhông không có ráp nhau được. Thì xe hơi hai cái pi nhông không có ráp, nhưng mà bỏ số nó kêu rẹt rẹt, nói ra không ai nghe. Thì mình nên cấp lời Phật là tội của mình đứng đầu. Giải không thông, dẫn sai người ta là hai tội. Khổ lắm. Chứ không phải, mình phải quý ông Phật. Ông Phật không phải dễ thành, khổ lắm mới thành. Hành ở trong khổ mới tiến tới thành thịnh. Mà mình không chịu hành trong khổ, nỗi cái dục của mình còn giải chưa được, mà dám ôm lý Phật nói là thao thao, cái đó là nguy hiểm lắm. Cái dục giải không được, thế nhiều người đi tới chỗ đó là bị dục nó lôi cuốn, nó hại suốt kiếp người không phát triển. Tôi nhắc nhiều người không nghe, nói tôi nói bậy. Vậy tôi nói trong thực tế, tôi đúng có nói thêm nữa, có bao nhiêu công chuyện đó thôi. Khổ lắm.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa thầy, con thành tâm đảnh lễ thầy, con thành tâm sám hối. Vài năm trước con đã gặp thầy mà con không tu, ước nguyện con hướng về Tam Bảo, nhưng cuối cùng trở về vô vi. Mong thầy minh giải cho con. Nghiệp con quá nặng, mong thầy minh giải.
Tam Bảo là tình khi học. Thường trong ngài nó thể xác cho chúng ta đều do tình khi học. Và tình khi thành không giữ, tu nửa chừng bỏ, nghe đạo này hay, đạo kia hay, chạy theo loạn xạ thường nghĩ của chính mình. Mà bằng lòng tu, cứ giữ một mặt tu tinh khí thần đầy đủ, phát triển ba bao lần tinh khí thần đó, giữ được tạm mặt tiên qua và không đi đâu.
Thế nên các bạn tu phải cố gắng làm sao mình dẹp cái vách tường cho kỳ được. Bất cứ gia mặt luôn luôn mở rộng để học hỏi, không nên thu hẹp. Thu hẹp rất nguy hiểm. Các bạn thấy ở đời này, người buôn bán giỏi, người làm việc chính trị lớn, cần có tin tức đầy đủ là xoay chuyển tình thế. Còn các bạn là người tu đời lãnh đạo, các bạn đóng cửa, làm sao các bạn biết đạo là gì? Cho nên phải đời đạo sống tu, đời cũng phải mở cửa, mà đạo cũng phải mở cửa, các bạn học được nhiều. Cho đường đường nói tôi cái này là hay nhất, cái này là cổ truyền, nhưng mà không biết cổ là gì, kim là gì, là cổ truyền. Vô cổ bất thành kim, vô kim bất truy cổ. Thế rõ chưa? Hai cái quan hệ không ngừng nghỉ. Không có cái xưa, không có thành cái này, cái ngày nay. Mà không có cái ngày nay, ai đi tìm cái xưa. Cho nên sự liên hệ đó phải mở ra mới tìm được. Nếu đóng lại không bao giờ tìm được, không bao giờ thấy. Cho nhiều người có cái tánh eo hẹp, khép mình ở một chỗ, rồi các bạn thấy càng ngày càng yếu hẹp. Trong khối vô vi của chúng ta nhiều tánh lắm, nhiều tánh hư tật xấu lắm. Chúng ta thấy rõ, ngồi chung với nhau cái ngày đại hội tương ngộ với nhau mới thấy được tánh hư tật xấu. Vậy đây phải thích tâm mới giải quyết được. Mở ra đi, quyền của các bạn cho ai, không xin một ai mà không chờ ai cho. Chúng ta có quyền mở ra đời lãnh đạo.
Mình càng tu càng nhẹ, khối óc nó càng nhẹ, cái duyên nó càng đến với mình. Cái duyên của cộng đồng phát triển hướng về chư Phật nó có hết, rất có trật tự. Mà con người không chịu hành mà nói lý không bao giờ đạt được cái gì hết. Bây giờ học 1000 cuốn kinh cũng vậy đó thôi. Nhái lại cái lời thành công của người ta chứ chuyện mình chưa thành. Phải hành mới đến cái chỗ đó, mới thấm thía những lời giảng. Cho nên chân lý là bình đẳng, đạo nào cũng là hay hết, không có đạo nào dở hết. Mà hành giả không hành đúng là thất bại mà thôi. Không nên trách đạo này xấu, đạo kia tốt, không có đạo nào xấu hết. Chân lý là đều qua đồng. Chúng ta tu phải nghe lời chân lý để thực hành mới đến được. Chứ tu không có nhìn cái con người, nghe lời chân lý để sửa mình tiến qua, đó là điển, nó mới khai thông được khối óc.
Tiền tài duyên nghiệp là vay từ tiền kiếp, phải chấp nhận trả hay tu tiến sẽ được hay sửa. Tiền tài duyên nghiệp mà trả đến từ xưa rồi tới tới mong chỉ có tu mới trả được. Tu là phát triển từ trường, thì chúng ta không có tiền trả cho họ, nhưng mà chúng ta nghĩ về họ, hướng về họ, cái nạn họ cũng hết, đó là chúng ta đã trả được nợ. Thì chỉ người tu mới trả hết nợ, người đời thì trả không hết nợ. Nợ này tới được, nợ kia nó đến, mà chúng ta tu hướng được mới giải được nợ. Giải nghiệp tâm mới là hết nợ. Nghiệp tâm còn chuyện nào nó đòi hỏi và nó chỉ tạo thêm nghiệp mà thôi. Giải được nghiệp thì nó bớt nợ. Chỉ có tu giải quyết được.
Thưa Thầy, xin Thầy giảng rõ. Trở về với siêu nhiên, thì ta là trong cộng đồng của càn khôn vũ trụ, là ta đóng góp cho cả càn khôn vũ trụ, nghĩa là gì?
Chúng ta hướng thượng, cõi bên kia cũng có nhiều cõi, cũng ấm ức muốn trở lại thế gian. Mà chúng ta người tu, chúng ta còn đi giảng cả triệu người nghe bên kia, thiên liêng nhiều người cần thiết lắm. Vì trong thực hành chúng ta mới có khả năng giảng được. thiếu gì người bị cùi, bị bệnh hoạn nhiều lắm trong cõi âm. Mà chúng ta có cơ hội đi, chúng ta làm phước, giải thích cho họ, tự tu tự tiến, đi lên thay vì cứ ngồi đó trì trệ nhờ cúng bái hoài không phát triển. Tâm thức không bao giờ có cơ hội phát triển.
Thưa Thầy, Vô Vi là pháp báo, luyện trí bát nhã, khử trược lưu thanh. Tại sao chúng con phần đông vẫn còn động loạn tham sân si, tu mật mặt mày không sáng láng? Như vậy là sao? Xin Thầy chỉ bài.
Tu thì phải một đường, chuyên tiến về thanh khí, minh giải thanh khí điển hóa sanh vạn vật. Và chúng ta nhờ thanh khí điển để đưa chúng ta tới cõi quyền vi thật sự. Và cái nhỏ nhất chúng ta cũng phải thấy thì chúng ta mới quan thông. Mà chúng ta chưa gì đòi nhiều lý lẽ, hiểu nhiều chuyện, đọc nhiều sách, nhưng mà rốt cuộc chỉ hướng ngoại mà thôi, thực tiễn không có. Làm sao tiến tới cõi quyền vi mà nói đạo được? Cũng nói đạo mà nói ưu ơ, người ta hỏi hai ba cái giận hờn, cái đó là không có được. Cái đó còn kẹt trong ngũ hành. Rồi nói chuyện thiên cơ rồi tùm lum cũng kẹt trong ngũ hành. Nó vượt khỏi từng đó, nó mới vô nam vô nữ, lúc đó nó mới tiến được cõi quyền vi, mách bảo cho mọi người tiến về cõi đó. Nó cũng khó khăn, cũng phải dày công, chứ không phải làm một tháng, một năm, năm năm mà được, phải dày công. Các bạn bận cái áo, phải dày công. Có mũi kim mà nó phải dệt biết bao nhiêu lần nó mới thành miếng vải cho các bạn bận bây giờ. Rồi bây giờ cái tâm thức của chúng ta phải tu nhiều ngày, nhiều giờ nó mới hội tụ, rồi nó hòa với cái thanh quang mới là tiến đỡ được.
Thế này, tôi cũng bị Phật hiện thế sự muốn lo, không biết lo. Lo cái gì bây giờ? Chỉ lo điện Phật, không có lo chuyện nào. Tự động cái máy năm này tổ chức của trời đất có sắp đặt như vậy, bây giờ chúng ta hướng về trời đất, máy tự động sẽ mở ra. Tâm lực thành trí óc sẽ mở ra. Thế thì khoa học vị trí khai triển việc biến nội tâm kiếm được khai. Khoa học vị trí.
Thưa Thầy, có một điều chúng con thắc mắc là tại sao hành giả tu một thời gian rất là tiến bộ, nhưng tu cỡ 2 tiếng một đêm một công phu, cố gắng hay là không cố gắng cũng 2 tiếng rồi từ đó nó lui lần mà không biết tại sao
nó lui lần. Phần nhẹ nó có nhiều, nó vừa nhắm mắt nó hiểu được gì thì nó làm
được. Thì cảm thấy
cho nên tôi vô vi một thời gian rồi nghe nhau mắt biết được cái chuyện chuyện gì, tao vừa hỏi
thì nghe
mắt là biết rồi.
Thưa Thầy, con xin hỏi Thầy, con có một đứa em con theo pháp lý vô vi thời gian khá lâu mà nó rất là hung dữ, nó hay sửa những người trong gia đình mà nó không sửa nó. Nếu con nói tới nó là nó giận lên và nó dữ, nó hay làm cho má con giận, xin Thầy minh giải.
Thì nó hành hung dữ. Nếu nó muốn bớt, muốn tốt, đã giữ thì mình phải hay hơn người khác. Giữ là mình phải thánh tịnh hơn người khác. Giữ là mình phải sáng suốt hơn người khác. Chữ người khác là mình đâu có người hay. Mình phải thanh tịnh, tu đúng pháp, thanh tịnh học nhịn nhục. Vô vi không có dạy người ta giữ. Dạy 10 điều tâm niệm để cho con người nhịn nhục để trở về trọn lành thì phần hồn thăng hoa.
Là thí dụ mình là một người còn sống trong xã hội thì mình cũng phải có nhiều, có ý chí muốn tiến thân. Thì cái ý chí tiến thân để nó có cái gì mâu thuẫn với lại cái mà tham lam hay cái gì không? Tại vì nếu theo thầy nói mình tịnh, mình tu thì mình không có ham cái gì nữa. Nhưng mà mình là một người còn sống trong xã hội thì mình phải nghĩ tới tiến thân.
Ví dụ cô đi chỗ nào chơi mà cô thấy có trật tự, cô thấy không? Thế nào? Có trật tự thế nào? Mặt ấp chúng ta không có trật tự, chúng ta học cách mấy cũng là lộn là lộn sống xã hội thôi. Chúng ta tu được khôi phục trật tự, rồi tôi học ít mà tôi hiểu nhiều. và tâm tôi phục vụ tối đa như tình trạng Phật. Hỏi cái nào đẹp hơn? Tôi giúp người ta mà tôi cũng kể công, vì tôi có sức khỏe hơn người thường, tôi mạnh hơn người thường, là nhờ tôi thiền, tôi hấp thụ được cái chấn động của vũ trụ qua, và tôi khai triển tâm thức từ bi của chính tôi. Tôi mới thấy rõ, nhận định rõ tình thương của Chúa. Và do đó tạo sức mạnh vô cùng. Thấy Chúa yêu thương tất cả mọi người. Nhìn mặt trời tôi thấy mặt trời tận độ chúng sanh. Tại sao tôi làm cái công chuyện tôi bị tính toán? Thì từ đó không bao giờ có tội nữa. Cái ác như vậy là thực hiện bác ái đúng đường lối của Công giáo. Người Công giáo là thực hiện bác ái và tự nhiên.
Dạ, dạ, câu hỏi khác. Câu hỏi câu là thí dụ như mình đã, như thầy nói mình tu tịnh tới một bước nào đó thì mình không có muốn ham muốn cái gì nữa.
Không phải, nó mạnh rồi, nó mạnh hơn rồi.
Dạ, cái đó là gì phần hồn?
Không ham muốn là không lợi dụng người ta để làm lợi cho mình, nhưng mà mình phục vụ.
Dạ, nhưng mà mình cũng vẫn tiếp tục muốn tiến
công việc. Vẫn tiếp tục phục vụ tốt hơn.
Dạ, dạ.
Mình làm thư ký mà thư ký tận tâm, mình làm kỹ sư tận tâm, bác sĩ tận tâm. Ở cái sao thì đó.
Dạ. Thì mình cũng vẫn còn có thể giữ được cái ý.
Mình tham gia đủ mọi lĩnh vực. Mình tham gia đủ mọi lĩnh vực mà trong cái ý chuyển là chứ không có nên tôi chán cái này tôi không làm, chán cái kia tôi không làm, không được. Cái thức hòa đồng nó có mở, phải cho làm việc cái thức hòa đồng nó mới mở. Những cái gì sự hiện diện như vậy trên mặt đất này cũng có luồng điển của Đại Bi Ấn Độ hết. Mình không có đâu. Đừng có tưởng là mình có người là giỏi. Không. Có luồng điển thanh tịnh ở bên trên là bạn của mình.
Là trong cái sự quan sát của con á, thì con thấy rằng là những kẻ mà đó thông minh, học rộng bằng cấp cao, nói chuyện hay phân tích sâu sắc, là những kẻ mà khó tu đạo hơn cái người tốt bình thường nhưng mà tính tình trung hậu. Cái này xin thầy giải thích cho cái đó nó cũng tùy cái nghiên cứu của mọi người, mình không thể nói gì được. Bởi vì mỗi người linh hồn tại thế mình nhận định những trước mặt họ nói lý luận hay nhưng mà họ tu không được là tại vì họ không hành. Cái thứ nhì cái phước họ không có đầy, không có dày, tiền kiếp không có tu và tu nguyện thất tổ không có phước độ cho họ, thành ra họ có duyên gặp đạo. Họ lý tưởng hay nhưng mà họ không có tu được, không có duyên gặp đạo. Còn những người có duyên phước của tu nguyện thất tổ là họ có nói nhiều nhưng mà cái đâm đầu tu là họ thành đạo. Cái đó có phải căn cứ trong cái duyên phước của mỗi cá nhân. Như vậy thì cái duyên phước đó là nếu mà bằng cái tu thì mình mới có
cái tu đấy đó. Cho nên như các bạn trẻ vậy mà tại sao đi tìm đường tu? Trẻ ta đi nhảy đi tu làm gì? Nó có chuyện gì thúc đẩy các bạn mới đi tu? Mà cái thúc đẩy đó các bạn không thấy. À, cái duyên phước còn lại. Để là. Mà bây giờ các bạn tu tại sao độ được ngũ uyển thất tổ siêu sinh? À, ở đây các bạn tu thì những người mà bị giam cầm bà con ta có cái tội ở như địa ngục mực do lại thấy con em tôi đi tu được phước, nó làm phước như thế nào thì nó được cái ảnh hưởng cái luồng điển của các bạn mới khiến cho tu nguyện thần tổ ở bên đó đang bị dọa đầy mà thức tâm tìm đường đi tu mà nghe Phật pháp để lọt tai. Ở dưới địa ngục có cuộc giảng nhé, nhưng mà có người nghe vô lọt tai mà người nghe không lọt tai. Cho nên cái duyên phước nó liên hệ với nhau, kẻ sống như người chết liên hệ với nhau không thể. Cho nên cái phần nào được tu nó thúc đẩy mình đi tìm được tu. Nhiều người tuổi trẻ mà khi đi tu là cái chuyện lạ quá. Nó đi chơi thì đúng nhưng mà đi tu là không đúng. Nhưng mà thằng căng người ta đi tu đã đi chơi. Cái sự thúc đẩy của mình.
Tại sao có người tu vô vi hơn 20 năm khi còn ở Việt Nam, rồi đến Hoa Kỳ vẫn tiếp tục, nhưng gần đây lại bỏ vô vi theo pháp tu của bà Thanh Hải.
Cái đó là cái duyên của họ. Họ cảm thấy bà Thanh Hải là siêu giác hơn Du Di thì họ cứ đi, Du Di không cấm. Mà họ thấy vị nào hay hơn nữa họ cứ được đi. Vô Vi chỉ giúp đỡ cho họ tự thanh lập điều hòa trật tự trong tâm thân. Vô Vi không có chiếm khách. Vô Vi là nơi thanh tịnh vô cùng. Người nào chỉ có thanh tịnh hướng về vô cùng mới hội nhập Vô Vi được. Cho Vô Vi không có giành khách. Vô Vi để cho mọi người thấy sự thanh nhẹ nhất mà tự hành tự tiến mà thôi. Vô Vi không có giành bản đạo. Vô Vi khuyên bản đạo cố gắng tu thì tùy theo duyên nghiệp của mình mà tiến hóa.
Con tu còn kém, lúc chết không biết con nên hiểu hay không.
Chết không biết cái gì đâu. Biết cái gì đâu mà thiếu. Có của biết đi. Biết đi chữ người ta còn làm, không có của ai làm. Chết không có lo. Chúng ta tu đây là chỉ thiếu cái chết. Cầu xin sức hồn là chết rồi. Chết trước khi chết. Cái đó là để người phạm nhân hả lắm. Sợ thúi không muốn làm gì hả lắm. Người ta đã nghèo không có tiền. Tù yếu là không có tiền rồi. Chết là thiêu dùng tôi. Người ta tiền đâu ta mua. Người ta thiêu cho mình. Đòi hỏi nhiều chuyện quá. Không phải là tham cho chính mình. Dứt pháp đi. Chết là đi. Đi về thiên giới. Về góc gác của chính mình. Đêm đêm ngày ngày thật tâm như thì sẽ có cơ hội tốt. Chúng ta mọi người ở Việt Nam ra, tôi muốn đi tới Mỹ, tôi muốn tới Pháp, đại đa số tới Mỹ, bây giờ tới Mỹ rồi đấy, muốn lắm, ngày đêm cứ tưởng nhớ là nó đi được. Tại chúng ta nó đi tôi chết, tôi phải về góc gác của tôi, về Phật. Phật là được khổ, tôi đã khổ và chấp nhận cái khổ, tôi tiến về. Trở lại cho tốt đẹp của chính tôi, góc giác của chính tôi. Ý chí là quan trọng, cho nên tu vô vi tu, trí bằng ý. Trí chúng ta cứ nghĩ cũng được, đi mình, tiến qua, trở về góc giác của chính mình, thanh tịnh. Cho nên tôi kêu các bạn học từ bi và thực hiện từ bi. Học từ bi là cha mẹ chúng ta thương yêu chúng ta. Cha mẹ chúng ta cũng như là vị Phật, không bao giờ khó. Đêm năm canh, khuya lạnh, lo sưởi ấm cho con. Trước khi sưởi ấm, là đi tự thương, mẹ trên mặt đất này. Đó là Phật, Phật rồi. Bây giờ chúng ta nghĩ tới người, ngày đêm nghĩ tới người, thì tâm chúng ta phát triển, điển lành từ trường sống. Biết thương yêu cha mẹ, thương yêu đồng loại, thương yêu đất nước. Đừng nên tránh làm chuyện ta phải tiến lên. Ngày đêm như vậy thì các bạn cũng có kết quả. Chứ đừng nghĩ sai vậy, nghĩ vậy là đạo này dở quá, tôi ở đạo kia hay hơn. Rồi rốt cuộc được cái gì? Những người trước khi tôi ở đây rồi chạy qua đạo bà là anh Hải đạo gì rồi đâu có kết quả gì. Chạy về rồi ăn năn sám hối với chúng tôi đâu có quyền. Đạo của bạn, bạn muốn mở là mở, không muốn mở là bạn nắm. Bây giờ bạn về đây là học riêng tôi mở ra thì bạn là tôi, có gì đâu, chúng ta lúc nào quý nhau trong xây dựng. Thế nhiều người còn nói tôi cứ mắc cỡ và tôi không nhìn. Nên nghĩ vậy. Đạo là tâm của mình tu để đạt cái sự quân bình. Mình làm mất quân bình, bây giờ mình trở lòng lại, mình lập lại quân bình. Đi như xưa, để có gì khó khăn. Ngay cả Việt Nam họ cũng đi theo rồi họ biết thơ và ăn lắm xong rồi. Chuyện đó không phải là chuyện của tôi cho phép. Cũng phải Hồ Chí Minh cho phép. Cũng phải Tổng thống Clinton cho phép. Chính bạn cho phép bạn tốt hay là không?
Thưa Thầy, con có người quen bị giết từ năm 1968, cho đến nay phần hồn vẫn còn lẫn quẩn chưa siêu thoát được. Thưa Thầy, phải làm sao để cứu giúp họ?
Mình muốn cứu người thân là mình phải tu thôi. Tu là cứu được, là giúp đỡ được. Tu điện năng chúng ta dồi dào, hào quang chúng ta được hội tụ mới cứu được. Mà tu đúng pháp, chứ không phải tu quần, tu áo, tu miệng, la lô là không có bao giờ có kết quả cứu người ta. Nói mà cứu không được.
Tu luyện cho pháp lý vô vi, mà có tập luyện thêm vô thể dục, có vận khí, sự thái tự quyền là ná. Điều này có hai gì không?
Cái đó là tư tưởng thể cơ là thêm vô vi. Như tôi tu luyện pháp lý vô vi, thấy mạnh tư tưởng ba thì là cái đó không là một tu luyện tư tưởng thể. Và cung bồ để tu đại thể. Cái mạnh tư tưởng vô vi là sát và nhân quả. Ông ba.
Kính thưa Thầy, kính thưa quý bạn đạo, khi bắt đầu tu khoảng được 6 tháng thì về bên trên chúng tôi được quan tâm. Thì ở khi về qua vợ thì vợ chị bạn tu cũng được hành trong hôm nay, nhưng mà tôi cũng được chịu hành lắm. Thì tôi đã thích hơn và cũng truyền cảm đến sự đó đến người khác. Thì trong tập tôi là mỗi tuần nó có thích thực hiện, thì trong cái dịp đến Dallas để tìm chung thì có anh Liêm đã xung cấp các nhân vật ở Houston bốn người, thì tôi nghĩ rằng bây giờ mai mình để mình giải được anh này để nó không còn ám thích cái chuyện đó nữa, có thể mình có thể xung cấp được không thành được cái lần gì cả gì, thì khi đến cái gì tôi khá nhiều có thể để tay lên từ xa thì mình xung cấp rồi cảm thấy nhẹ nhàng, thì trở về để gặp cái bạn nào đó thì chỉ là cái thứ đúng mà coi như mất đi một cái gì đó, thì khi mà cũng quen thì đó là bất cứ những ai ngoài đời cứ cùng nói rằng tôi là có gia đình với hai con lúc nào đó cũng không gia đình để tìm được tôi này để mình cố gắng để được tu để mà ăn được những gì ăn được những cha này ăn được con của nhà, thì sự việc xảy ra như vậy thì cũng nhờ các cái quyết tâm của mình mà mình chẩn tiến được, thì mình vô mình của mình chỉ đi chọn một đường nào. Tôi có sự lo gì đó từ thầy này từ
cho nên người tu mà đi tới chỗ thành đạo luôn luôn bị nhiều tình thử thách nhớ cộng và ý chí vô cùng cứu độ những cái người đó, cả những người dân nữa và những người đó tự cứu như chúng ta cố gắng, nếu không người nào cũng đi tới đó là bị mất nhà. Duyên nghiệp từ khi kiếp đã sắp sẵn ngày đây tái ngộ mà chúng ta mượn cơ hội đó tạo pháp cho họ và họ cũng tự đi cùng chúng ta, rồi họ sẽ tự cờ kinh nghiệm. Cho nên luôn bắt đầu vô vi đại từ thân thật với vùng một những khí thành lực đại hùng đại lực đại từ vi là đêm tới cũng thầm được không phải không tin lắm cũng mới là cái thay đầu tập đó phải. Cho nên khi chúng ta là những nam mô như là bậc bồ đạo sáng, khi mà công chuyện tình cảm đến với chúng ta là bồ đạo là lúc nào sáng tinh và không có lòng tâm chỉ giữ tinh thần qua độ mà thôi.
Thầy thường dạy rằng học Phật Thích Ca sau khi trước khi ông thành đạo không muốn bao giờ tụng kinh có mỏ hình đúng nhanh, nhưng mà muốn hành đạo thật sự. Dạ, sau khi ông đạo nguyên nhà lại cho bà thân. Nhưng theo con thấy thì bây giờ những người theo đạo Phật sao vậy? Chỉ tiếp tục kinh của họ và đi chùa, mà là ta không biết được họ không có tâm. Nhưng mà họ quyết tâm tu hành để đạt tới theo cái lòng mong muốn của những người tu đạo Phật. Họ mong muốn mình đi tới cõi niết bàn và họ quyết tâm tu hành như vậy để đạt tới cái kết quả đó. Thưa thầy, câu hỏi của con là nếu như họ tiếp tục tu hành như vậy thì họ đi tới kết quả nào? Họ thành cái gì?
Họ thành công tu hành, họ đến chùa để chiêm nghiệm ngưỡng Phật, không cầu xin và không lợi dụng Phật. Họ chiêm ngưỡng quá trình hành đạo của Đức Phật, càng ngày càng đi càng tới càng chiêm ngưỡng, càng đúng lại là càng được dành tự hát và hướng về sự thanh nhẹ. Lúc đó họ mới đi tới cái chỗ thức tâm tự thiền theo lời dạy thật định, thì họ có thể làm. Cho nên nhiều người họ đi chùa, họ trở về tại sao? Họ bỏ tất cả sự nghiệp, họ có muốn bán làm ăn. Rồi họ đi lên núi là tất cả họ tu, họ không biết cái pháp gì mà cái gì, nhưng mà tâm họ tưởng Phật, là cái Đức Phật. Ăn một ngày một hộp lúa cũng qua ngày rồi, họ thử nhìn nha. Càng nhìn thì càng thấy rằng mình cần phải hiến thân để mà sống. Bữa đi ai cũng phụ mình tới núi, cho nên đó là cái pháp môn tu thiền. Do đó người hành giả muốn tìm chân lý thanh nhẹ, cho nên sống với tự nhiên và cảm thức về sinh của người đó. Cơ hội thành đạt như Đức Thích Ca chẳng hạn, ngài đã dồn tất cả thế sự quyền thế lắm trong tay, cung nga những tỉnh đầy đủ phục vụ, không có thiếu gì chuyện gì cũng có thể đưa ra được đó. Nhưng mà ngài thấy đó là cảnh tạm và xác cũng không có thể trường trụ được, chỉ tạm thời mấy chục năm quy định mà thôi. Cho nên ngài đốn ngộ thích tâm, không biết quyền lệ, không tầm sư tham bảo, nhưng mà trở về cái tự nhiên và tự tầm sư nhiên. Ngài thấy cái xác này là giả, tại sao phải đem cái xác công hiến cho thật, đốt cháy xác công hiến cho thật, giết một đốt để ăn. Cho nên ngài tìm ra con đường đó là không có phải con đường giết, nhưng mà hồn là bất diệt. Cho nên ngài tâm ngài thổn thức ngày đêm và đi tìm chân lý. Chân lý hòa với đại tự nhiên mới thấy rõ chân lý. Cho nên ngài ra rừng già sống với những thức giảm đoạn, những sự kích động và phá động, nghịch lại trong phương, trong sự thanh nhẹ, trong sự phục vụ của chúng sanh đối với ngài. Cho nên ngài muốn cứu chúng sanh, thương yêu chúng sanh, ngài nghĩ cái thân của ngài hòa với đại tự nhiên để tìm chân lý. Để lúc cuối cùng của ngài thân thể cũng phải tìm về quyền pháp ăn, nhưng mà cũng giữ những được thân khí điện của bề trên. Cho nên đạo phải phát thảo quan của chúng ta tôn đây là những người tôn cảm thấy nguồn điện suốt nhẹ của đạo, khi nghe âm thanh của nó nguồn điện suốt nhẹ của đạo thì thấy chúng ta đã tìm được nhiều món điều đó của ngài đã trao lại cho chúng ta, là cái pháp luân thường chuyển và cái sơ hồn mở tâm mở trí. Ngài định lỗ tai không nghe đúng hiểu, nếu ngài đầu lòng nghe đúng hiểu thì ngài có ngồi tỏa nhiều những cái đường dài. Cái đó là chuyện chúng ta sơ hồn, cái pháp luân thường chuyển lấy thanh khí quá giải được khi cái nội tâm nội đạt, ngài mới thành đạo với tính tâm thấy rằng hồn mất đi, ngài mới trở lại qua độ như sau và nói như thế nào như vậy. Ta hành nhân viên nghe Phật học nghiêm túc bỏ động tình tình thấy ta và không bao giờ bị lệch. Cho nên trở lại là một chúng sanh, nên những người có lòng thành tưởng đến Đức Cha và truy niệm về sự của ngài và cảm thức hành động của ngài và tâm tự giác đi như ngài, chắc chắn phải đạt tới sự trường độ. Ngài là người đi trước rõ đường như thế sao? Nhưng ngày hôm nay chúng ta trong đây vì đạo đạo sắc tôn, chúng ta có gia căn, chúng ta không nỡ bỏ. Chính ngài đã trong cách được trở lại ăn uống và giảng dạy cho chúng sanh. Cho người con này giúp cho cha này được giải thoát, giúp cho vợ này được tu, con này được tu, giúp tất cả toàn dân có cơ hội tự giải thoát. Nhưng ngày hôm nay danh tiếng của ngài mấy ngàn năm mà người nào buồn khổ tập quan những lời giảng dạy của ngài, cảm tin tư giải thoát. Thì bản thể của chúng ta là tân giả học hành lưỡi cửa nhớ đất đều đã tạm rồi cho chúng ta, thì cũng cảm thức được phần hồn của chúng ta và chúng ta nương nấu phần đó đi về con đường thanh cao cỡ mở, cứu mình và cứu họ từ vùng tự nhiên. Và những hành động của chúng ta là một cuộc cách mạng tâm linh vĩ đại của cả thế giới. Ngày nay mọi người phải tìm ra tại sao tự nhiên chương trình này và thắp nhang vì lại đó là sơ cấp, sơ cấp để độ chúng sanh trong lúc lầm đó là không cao ngã mạn khinh khi học trật. Ngày nay thấy sự quan liêu của ngài vô đó thắp nhang vì lần lượt những kim những hành động của ngài. Tại sao nguyên nhân là đem thờ trong chùa chỉ như vậy? Nhưng mà vì thật ngài ở trong cái chùa hòa học với các càng không những tu trở về với sư minh giữa đồng quan ân sư của ngài là cái gì rất là giá trị, không có chiêu gì có tâm hồn của ngài. Ngài không sức nghiệp giải được nghiệp cho nên ngài mình có tìm được giải thoát. Ngày hôm nay chúng ta đừng dùng cái pháp luân thường chuyển này là giải nghiệp tâm soi hồn để giải quả tập trong mọi tâm mà trở về với chân giác tự thức. Lúc đó mới hành động từ đường
chiến. Thầy biết như vậy thì những người Phật tử mà họ tu theo cái lối như vậy thì họ có được tập tạ không?
Phải rồi, có sự tập trung tập trung Phật vô trong đường chiến. Nó nhìn tâm chứ không phải một tu, muốn bước vô tu là đặt đạo. Tu có gì của các cái của là Phật Thích Ca của ông Thầy này rồi.
Kính thưa thầy, thầy dạy đời đạo song tu như vậy mình là vô vi có nên chơi với bạn đời không? Như con thấy thầy đã trả lời câu này.
Không chơi với bạn đời thôi, đừng ăn cơm ai trồng lúa cho mình ăn. Đời đạo song tu chứ, đời là phải lấy cái sự sáng suốt nuôi cái thể xác này. Mà muốn nuôi thế xác này phải ăn cơm của người ta trồng. Ta đã phục vụ cho mình tu được thanh nhẹ, mình phải tận tâm phục vụ người kế tiếp.
Đây là tình trạng cũng như vừa đọc lại trong cuốn trường cái nặng này là pháp lý vô vi chủ trương đời đạo song tu. Chúng ta không có thể bỏ phần đời, bỏ về phần con trăng và vân vân. Thầy cũng đã từng nói cho thầy thích và gì mới đến trời đó vân vân. Khi đó thầy đã từng nói chúng ta phải làm việc để trả nợ xã hội, trả nợ miếng cơm anh áo. Nhưng ngoài ra thầy cũng khuyên các bạn đạo nên buông bỏ, những buông bỏ tất cả các thói hư tật xấu và buông bỏ tất cả công danh sự nghiệp hiện tại trong lòng thì tất cả đều trả nợ vân vân. Như vậy thì chủ trương đời đạo sống tu và buông bỏ không bao giờ nhắc đâu. Ở đây cũng biết có một vài người có thể thực hiện buông bỏ nhưng mà gia đình ông Lê Đức Tấn là ông quản lý thì cũng đi. Vì vậy thì bạn đạo chúng ta nên ngoan thương những người có thể thực hiện việc buông bỏ hay nên theo đại đa số bạn đạo là đời đạo sống tu.
Cho nên tôi đã nói rất rõ, các bạn nghe thấy rõ, đời đạo sáng tu. Nếu các bạn muốn xây dựng một cuộc đời tốt đẹp, có nghĩa lý, thì các bạn phải bỏ đời, là bỏ sự tranh chấp của đời, nhưng mà xây dựng cái đời càng ngày càng tốt. Đạo cũng vậy, các bạn phải mê đạo, bỏ dở bỏ tốt, nhưng mà các bạn bỏ những sự mê chấp đó để đi không, để sáng suốt, để làm cái đạo rõ rệt, không muốn làm một ai, sửa mình tiến hóa, đời đạo sanh tinh xây dựng cho cái xã hội càng ngày càng văn minh càng tốt đẹp, là chúng ta ở trong tức vô tư khai triển mọi việc, tận tâm tận tình phục vụ sáng suốt cho chuyện đời đạo sanh tinh. Không phải nói rằng tôi có cái bàn cho cái bàn, có cái ghế cho cái ghế, có cái quần cho cái quần, ở trường đi quê định chứ không được. Phải bỏ cái tâm chất mê cái nội tâm, mỗi chút mỗi chất người ta, cái đó là phải bỏ tích cực, không sử dụng những cái không đi, thì các bạn đối xử với con ai cũng là trò đồ, các bạn không sợ mất không ai tập của bạn, tâm các bạn luôn luôn giữ cái đạo của mình thứ yêu và tha thứ, thì biết bao nhiêu người chiều mến đến với các bạn và các bạn mới tạo ra một chúng sanh. Cho nên khi các bạn ở trù đi về đường bỏ có cái gì bỏ hết thì cũng như trù đi về đường, những gì như anh bạn đã thấy cuộc đời tranh chấp quá quá nhiều, ăn thua từng ly từng tí để có miếng cơm ăn áo phục vụ vợ con. Nhưng mà ngày hôm nay anh thấy chúng ta càng ngày càng lớn, bạn thấy quá của anh làm càng ngày càng vô lý. Bạn trở về con đường đạo để chi? Để xây dựng cái mình sự quân bình và sáng suốt cho mọi người. Và sau này anh sẽ làm một việc cho tất cả mọi người, anh làm việc lớn hơn cái việc anh đang làm. Chứ anh không phải điên mà anh bỏ hết đâu. Thế nhiều người nó luôn như buông bỏ, người ta muốn làm cho việc lớn hơn. Cũng như anh chị Lê Đức Tấn bây giờ muốn làm cho việc lớn, làm sao nói cho họ chúng ta tập trung đó là việc lớn, khao khát với tâm hồn bao nhiêu kiếp. Cho nên người cũng cố gắng tu để độ đời, cũng làm việc lớn chứ không phải làm việc nhỏ. Cho nên các bạn yêu đi bỏ hết, nói cái chuyện bỏ hết không có sự gì được. Bỏ hết sự bám víu trong nội tâm, bỏ hết sự trần trực cố chấp trong nội tâm, bỏ hết sự kỳ thị trong nội tâm, tu một chút tưởng ta là đắc, bỏ nó đi, đừng giữ cái đó và trở về với sự thanh nhẹ, chất hòa vinh đệ tương thân tương ái, tâm nhiên kim xây dựng hướng về một con. Đó là đại đạo sự thật.